Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Lần đầu tiên kể từ năm 1975, một tổ chức báo chí độc lập ra đời tại Việt Nam, quy tụ sự tham gia của những ký giả được biết tiếng và nhiều ngòi bút trẻ. Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam được thành lập hôm 4 tháng 7 với tôn chỉ thực thi quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, góp phần phát triển dân chủ và xã hội dân sự tại Việt Nam. Quốc gia bị Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới xếp thứ 174 trên 180 về chỉ số tự do báo chí, nơi không có báo chí tư nhân và truyền thông nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước. Trong câu chuyện với tạp chí thanh niên VOA hôm nay, ba thành viên trẻ của hội sẽ chia sẻ với chúng ta những tâm tình và kỳ vọng của họ khi gia nhập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Một tổ chức mà phóng viên Không Biên Giới mô tả là một lá chắn thêm nữa bảo vệ những người cung cấp thông tin độc lập, được phóng viên Không Biên Giới ủng hộ vô điều kiện.
Mình tên là Trung Hiếu, mình ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Trung Hiếu quan tâm nhiều về cái vấn đề nhân quyền của Việt Nam, cái bất cập thường ngày, những cái việc mà Trung Hiếu thấy nhà nước, chính quyền làm không có đúng, gây cho cái người dân nhiều sự bức xúc. Trung Hiếu mới lên tiếng từ trên trang mạng và những trang truyền thông như thế này. Trung Hiếu rất là muốn nói lên tiếng nói của mình, dù là đã có rất là nhiều trường hợp anh chị trước đã bị đàn áp, đã bị bắt bớ, bỏ tù, câu lưu chẳng hạn. Nhưng mà những điều đó thì Trung Hiếu nghĩ là nó cũng là một cái rủi ro thôi. Còn làm được gì cho tương lai hôm nay và cho tương lai mai sau của con em của chúng ta thì Trung Hiếu vẫn sẽ làm.
Em là Phúc Hà Sơn, đang nói chuyện từ Sài Gòn ạ. Thứ nhất là em hiện tình của đất nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của chế độ độc tài cộng sản. Có thể nói rằng người dân Việt Nam đang mất các quyền tự do căn bản của người dân, quyền tự do ngôn luận, báo chí và tự do lập hội. Trong đó nổi bật nhất là quyền tự do ngôn luận, người tự do báo chí. Và hiện tình của đất nước hiện tại là đang bị Trung Quốc xâm phạm lãnh hải, nhiều tiếng nói đối lập hôn hòa đã bị bắt bớ. Ở Việt Nam có rất là nhiều tờ báo, nhưng những tờ báo đó hoàn toàn không có sự độc lập mà theo sự định hướng của nhà nước. Có nghĩa rằng quyền tự do báo chí ở Việt Nam không có, và cần thiết phải có một cái tờ báo hay một tờ báo độc lập thoát khỏi cái sự kiểm soát của chính quyền nhà nước. Cắt lên những tiếng nói thấy mình. Trước đây em có ý tưởng là lập một tờ báo riêng, tờ báo là tờ báo ngôn luận, nhưng mà do mà tụi em cũng chưa có kinh nghiệm, cho nên là giờ thì căn cứ vào những cái điều về một nguyên tắc hoạt động của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, em thấy là phù hợp với mình nên em tham gia.
Tôi là Huyền Trang, phóng viên bên truyền thông Trung Quốc Thế, hiện đang sống ở Sài Gòn ạ. Với mục đích của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam là phản ánh trung thực và sâu sắc những cái vấn đề nóng bỏng của xã hội và đất nước, phản biện đối với những chính sách bất hợp lý của nhà nước liên quan đến quản lý xã hội và tự do báo chí. Thì đây chính là lý do khiến tôi quyết định tham gia vào Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam.
Thế các bạn cân nhắc lợi hại như thế nào, được mất như thế nào khi trở thành hội viên của một tổ chức nối bước câu lạc bộ nhà báo tự do mà các thành viên tham gia lúc đó vốn đã bị rất là nhiều khó khăn, kể cả có người cũng đã bị tù tội rồi.
Hiếu thì Hiếu nghĩ là bây giờ hoặc không bao giờ, nếu chúng ta không lên tiếng ngay hôm nay làm một điều gì đó để thay đổi, còn cái hại thì Hiếu nghĩ là Hiếu sẽ chấp nhận rủi ro đó, bởi vì chúng ta sẽ có nhiều bàn tay hơn nữa để mạnh hơn nữa, mới mong là sẽ làm thay đổi được cái tình hình.
Vâng, thế còn Sơn và Trang, các bạn chuẩn bị tinh thần cho mình như thế nào khi chấp bút với một tổ chức báo chí không được nhà nước công nhận? Anh Sơn.
Với Sơn thì có lợi thì có nghĩa là mình góp được một cái tiếng nói đối lập vào để trong công cuộc phát triển chung cho một đất nước Việt Nam tự do dân chủ hơn. Mình đưa những cái sự thật của tiền tình đất nước đến với người dân. Còn cái hại thì đối với Sơn thì nhiều cái bất lợi. Ví dụ như là đi kiếm việc làm cũng hơi khó, mình ra khỏi đường cũng bị theo dõi nếu như mình tham gia cái tổ chức này. Ở nhà hồi nhà báo là mình có một số thành viên ở bên Đà Nẵng, họ đã tham gia và họ đã bị rồi. Cho nên là mình chắc chắn cũng sẽ không khó khỏi. Tuy nhiên mình suy cho cùng thì đó là cũng là một sự nguy hiểm của người báo thôi, chứ không có là cái gì cả. Ở các nước phát triển tự do báo chí, tự do họ cởi mở hơn thì cái sự nguy hiểm của người làm báo này thì cũng chỉ ở mức độ là nghề nghiệp này kia. Nhưng ở với Việt Nam thì dưới sự lãnh đạo độc tài của đảng, mình hướng tất cả các gì quyền lực thuộc về tay của đảng á, thì sự nguy hiểm của những người tham gia viết báo, mà đặc biệt là những viết báo mà đối lập như thế này á, thì cái nguy hiểm không chỉ là đơn giản là chỉ là tai nạn không, mà còn là nguy hiểm từ chế độ nữa. Thực tế rằng không phải là mình tham gia hội nhà báo này kia độc lập này kia mình mới bị nguy hiểm đâu. Chẳng hạn như trước khi hội nhà báo độc lập ra đời thì có những người làm viết báo hay viết báo này cũng bị chính quyền bắt bớ, như căn cứ vào những điều 1978 hay 58 là thời gian đây các nhà báo bắt rất nhiều. Thì cái nguy hiểm đó, cái bất lợi đó thì Sơn cũng đã định hướng trước rồi, bởi vì những cái tấm gương mà đi trước mình định hướng rồi thì chẳng có gì cả. Chấp nhận nguy hiểm thà chấp nhận nguy hiểm, đón nhận hậu quả, mình làm được một việc có ích, còn hơn là mình làm một việc gì đó mà gặp nguy hiểm mà mình không biết gì hết.
Ý kiến của Trang như thế nào, hỏi thăm Trang vì sao Trang bất chấp những cái rủi ro để bước vào tổ chức báo chí này?
Trước khi mà em tham gia Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam thì em đã tham gia là thành viên của nhóm truyền thông Chú Quốc Thế. Thì em biết cách lại tránh rằng khi mà mình tham gia với nhóm truyền thông Chú Quốc Thế, mình sẽ có ngày không sớm thì muộn sẽ bị bắt. Và khi mà mình đã tham gia vào Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam là một hội có tổ chức, vậy thì mình cứ vui vẻ, sẵn sàng với cái tinh thần đón nhận cái 7 năm tù trước mắt cho mình. Chính câu lạc bộ nhà báo tự do đã là những người lót gạch cho cái nền xã hội dân chủ ở Việt Nam. Họ đã hy sinh gánh những cái bản án rất là nặng. Xã hội dân sự đã phát triển, đã cởi mở rất là nhiều so với những cái thời gian mà họ bắt đầu hình thành câu lạc bộ nhà báo tự do. Đó chính là cái tia hy vọng để cho em gia nhập vào Hội Nhà báo Độc lập. Nếu như mà nhà cầm quyền cộng sản bắt giam với những bản án nặng, thì trong nhà tù em vẫn tin rằng ở bên ngoài những người yêu chuộng công lý và hòa bình sẽ tiếp tục xây dựng xã hội tự do, dân chủ hơn.
Thế bạn dự đoán con đường phía trước ra sao? Thuận lợi hay khó khăn trông thấy như thế nào đối với Hội Nhà báo và với các thành viên của hội?
Em cũng không biết là dự đoán thế nào nữa, nhưng mà dù có khó khăn đến đâu, nó cũng là một cái niềm vui cho mỗi thành viên, bởi vì đó là những trải nghiệm rất là đáng quý cho mỗi thành viên của Hội Nhà báo được lớn lên để tiếp sức cho những người khác, để có thể hỗ trợ và tương trợ nhau phát triển cái nền dân chủ thực sự ở Việt Nam.
Và có những người cũng cùng những cái trăn trở bức xúc như các bạn đây, có những người bạn trẻ họ cũng thao thức về những cái chuyện bất công trong xã hội và họ cũng muốn góp một cái tiếng nói phản biện, nhưng mà họ đắn đo suy nghĩ là vẫn có nhiều cách để mà họ thể hiện, vì hiện vẫn có những cái trang mạng công dân họ có thể lên tiếng bằng những cái hình thức đó, qua dân làm báo chẳng hạn, hay là qua những cái trang blog cá nhân hay Facebook cá nhân chẳng hạn, thay vì là đứng vào hẳn một cái hàng ngũ, một cái tổ chức vốn dễ bị quy chụp hoặc là dễ bị trấn áp hơn. Với những cái đắn đo đó, các bạn có chia sẻ như thế nào đối với những người bạn có những cái suy nghĩ đó?
Chúng ta đi riêng lẻ thì sẽ dễ bị vấp ngã hơn, cái sự thành công sẽ ít hơn.
Dẫu biết rằng là một cái sự tập hợp nó sẽ mang lại một cái sức mạnh lớn hơn là những cá nhân riêng lẻ, nhưng mà một cái sự tập hợp như vậy cũng dễ bị quy chụp hơn, phải không ạ? Trong tình hình bối cảnh chính trị ở Việt Nam.
Đối với em thì cái chuyện mà quy chụp từ trước đến giờ ở trong một cái chế độ độc tài độc đảng này kia, họ định hướng toàn bộ, họ nắm toàn quyền, thì dù là mình cá nhân họ cũng quy chụp rất là nhiều anh chị em, những người đó tranh ở trong tù bị quy chụp vì đảng phái nào động này kia rất là nhiều. Đâu cần thiết là mình khi tham gia vào hội rồi mới bị quy chụp này kia. Nói chung thì đối với em là khi mà những kẻ cướp hay là những kẻ ác đã quy tụ thành một tổ chức, một băng nhóm, thì những người mà vì tự do, dân chủ, vì chính nghĩa thì phải tập hợp lại thành một tổ chức để đối xứng cân bằng, chứ không là tự mình giết chết mình.
Trong cái tình hình chính trị đầy khó khăn ở Việt Nam, với sự ra đời của câu lạc bộ nhà báo tự do cách đây 7 năm, nhanh chóng bị đàn áp rồi bị tan rã, rồi lần lượt các cây bút tự do, những nhà báo, kể cả của lề đảng lẫn lề dân, bị kết những cái tội như là 258 hay là 88. Những cái thách thức đó, những cái khó khăn đó vẫn diễn ra hàng ngày ở trong xã hội Việt Nam, mà Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam lại ra đời trong cái bối cảnh này, thì nó thể hiện điều gì? Những thành viên trong hội, xin mời các anh chị chia sẻ.
Nói lên một cái sự sôi sục yêu nước. Chúng tôi là những người yêu nước, chứ chúng tôi không phải là phản động. Bởi vì chúng tôi yêu nước, chúng tôi mới nói lên tiếng nói của mình.
Để phát triển một và muốn hướng tới một xã hội dân chủ thì phải có những tiếng nói phản biện để phát triển. Và nền tảng cho một xã hội dân chủ thì phải có một xã hội dân sự. Xã hội dân sự thì phải có những con người dân sự và tổ chức dân sự. Thì Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam là một tổ chức dân sự nền tảng cho một xã hội dân chủ tương lai. Cho nên mình phản biện để là phát triển cho đất nước.
Có người cho rằng là Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam ra đời, nó cũng là một cái phép thử. Theo các bạn thì cái phép thử ở đây đó là thử cái khả năng dung chấp của nhà nước tới đâu, hay là thử cái khả năng của những tiếng nói tự do họ vùng vẫy được tới đâu?
Hiếu lúc đầu thì Hiếu cũng có suy nghĩ là cái này có lẽ là bên đảng Cộng sản lập để có thể là thử coi xem thông tin rồi lấy những cái thông tin của mình rồi như thế nào. Nhưng mà nếu suy nghĩ lại, Hiếu quyết định là sẽ tham gia, bởi vì cũng giống như câu nói lúc nãy mà Hiếu thường hay nói là bây giờ hoặc không bao giờ. Nếu bây giờ không lên tiếng thì đợi bao giờ? Làm nên một cái điều gì đó để cho mọi người cùng thấy và cùng hướng theo.
Vâng.
Giống như là họ, Hội Nhà báo chúng ta.
Em nghĩ rằng một phép thử để xem thử là xã hội dân sự Việt Nam có phát triển lên để làm nền tảng cho một xã hội dân chủ tương lai hay không.
Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam ra đời với cái mục đích chính là cung cấp những cái thông tin trung thực, phản ánh đa chiều về thực trạng xã hội để nhằm khơi lên cái trách nhiệm bảo vệ tổ quốc, bảo vệ vận mệnh dân tộc nơi mỗi người dân trước hiểm họa xâm lăng của giặc nội xâm cũng như là giặc ngoại xâm.
Các bạn nghĩ rằng là mình sẽ đóng góp như thế nào và hội của mình nên phát huy theo cái chiều hướng như thế nào để đóng góp cho xã hội dân sự ở Việt Nam vững mạnh hơn?
Nghề nghiệp của Sơn là viết văn với lại viết báo, cho nên là Sơn sẽ dùng những ngòi bút của mình để phục vụ cống hiến, phục vụ cho Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Chủ yếu là đem những cái tiếng nói, những mặt khuất trong xã hội Việt Nam để phơi bày cho một người dân ở xã hội Việt Nam có những tiếng nói trung thực, đa chiều và khách quan hơn. Nhưng tất nhiên, một con án không làm đầy mùi xuân nhưng có khả năng là báo hiệu mùi xuân đã tới. Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam ra đời là một niềm hy vọng.
Trang kỳ vọng những gì khi tham gia vào Hội Nhà báo Độc lập này?
Em có hai mong muốn từ Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Cái thứ nhất, cái điều này làm em ấp ủ cũng khá là lâu rồi, đó là làm thế nào có thể truyền tải được các kỹ năng cơ bản của người làm báo đến mọi tầng lớp nhân dân, bởi vì chính nhân dân là các phóng viên tự do để truyền thông các sự kiện đang diễn ra xung quanh họ một cách trung thực nhất. Cái mong muốn thứ hai của em là Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam là tiếng nói thay cho những nỗi oan khuất của dân oan, là những người thấp cổ bé học bị bỏ rơi bên lề xã hội.
Những hội viên trẻ của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, các bạn muốn nói gì với xã hội và với giới trẻ Việt Nam khi tham gia vào các sinh hoạt này?
Đối với những bạn trẻ, chúng ta tự đặt câu hỏi rằng tại sao những nước mà có những cái quyền tự do dân chủ mà người Việt Nam lại không có, thì chúng ta phải làm cho có, không còn là cách nào khác, chấp nhận dân thân việc và chấp nhận hy sinh. Vì không có sự thành công nào mà bằng phẳng suôn sẻ cả. Không còn khác, tự người dân Việt Nam phải cứu lấy mình chứ không ai khác. Đối với giới cầm quyền, em mong muốn, cái này cũng phải là mong muốn nữa, mà là yêu cầu họ phải tôn trọng những cái quyền căn bản của con người, phải tôn trọng cho một xã hội nhân sự phát triển, tôn trọng những hoạt động của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam.
Chúng ta hãy mạnh dạn cất lên tiếng nói của mình và mạnh dạn siết chặt tay với chúng tôi để làm nên một điều tươi sáng hơn cho tổ quốc thân yêu, mà cho đất nước mà chúng ta đang sống ở hiện tại.
Và một tâm tình cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay, Trang.
Đất nước Việt Nam này là của người dân, chính những người dân mình cùng nhau liên kết lại với nhau để mỗi người một khả năng, để phát huy cái khả năng đó để xây dựng một xã hội thực sự của người dân trong cái nền tảng tự do, dân chủ và nhân quyền. Đối với tôi, trong tư cách là thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, tôi kiên định trong cái đưa tin đúng sự thật trong các sự kiện đang xảy ra ở Việt Nam để người dân có nhiều cái thông tin đa chiều hơn, và chính họ sẽ phản biện xây dựng xã hội, một xã hội dân chủ thực sự của người dân chứ không phải của nhà cầm quyền.
Vừa rồi là cuộc thảo luận với ba thành viên trẻ của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam vừa thành lập đầu tháng này. Tạp chí Thanh niên sẽ trở lại cùng quý vị và các bạn vào giờ này tuần sau.